Đạo tràng Tịnh độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 83, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học đến đoạn mà Đức Phật bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm về cái công đức thù thắng của việc đọc tụng và thọ trì cung kính cúng dường tôn tượng tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng. Thì cái người mà làm được việc đó thì nếu mà đáng lẽ ra sống ở trên đời này tạo nhiều cái việc nặng, cái việc tội nặng á, đáng lẽ khi chết phải đọa tam đồ, nhưng khi gặp được Kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là chỉ nghe thấy danh hiệu mà chỉ niệm một danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, quán Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát hay là Địa Tạng Vương Bồ Tát, nghe lọt vào tai một lần như vậy thì trong kinh để Đức Phật nói là người đó không bị đọa trong ba đường ác đạo. Rồi cái người mà bệnh tật lâu ngày, cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong á, mà có người thân lúc bấy giờ cung thỉnh chư tăng hoặc là liên hữu Phật tử đến để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho người đó, phóng sinh tu phúc làm việc thiện hồi hướng cho người đó, bố thí cúng dường để hồi hướng cho người đó. Thì trong kinh nói, Đức Phật nói rằng người đó nếu mà dương thọ mà còn á, tức là tuổi thọ mình còn á, thì bệnh dần dần được thuyên giảm và sẽ được khỏe mạnh trở lại, bình an lại được tăng thêm tuổi thọ, và bình an cho đến khi xả bỏ báo thân, nhắm mắt xuôi tay, không bị những cái tai nạn lớn nữa, không bị bệnh tật lớn nữa. Ở đây nói là bình an cho đến phút cuối, tức là đến khi lâm chung đó. Sau khi mất đi thì thường sinh về cõi lành, vĩnh viễn không bị đọa trong ba đường ác đạo. Còn nếu mà người mà bệnh đã hết á, tức là dương thọ của họ đã hết, thì họ nhẹ nhàng ra đi, được sinh về cõi lành, sinh về các cõi nhân thiên, lại được gặp Phật Pháp, được gặp chính đạo, và được tiếp tục được tu hành cho đến viên thành đạo quả, tức được giải thoát thì mới thôi, đó, chứng quả vô thượng bồ đề mới thôi. Thì hôm nay phần trong kinh tiếp theo chúng ta thấy ở đây Đức Phật lại tiếp tục kêu Bồ Tát Quan Âm mà bảo rằng á, lại nữa Quán Thế Âm, nếu ở đời sau này có thiện nam tín nữ khi vừa mới sinh ra 3 năm đến 10 tuổi mà cha mẹ người thân không may bị mất sớm, tới khi lớn lên rồi thương cha mẹ người thân, muốn biết đang lúc này họ đọa lạc chỗ nào, hoặc được sinh chỗ nào, cõi nào trong tam giới, thì người thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy phát khởi lòng chân thành, tô vẽ hình tượng Phật, hoặc đắp tô nặn vẽ hình Bồ Tát Địa Tạng, rồi dốc lòng cung kính chiêm lễ một ngày đêm, lại cúng dường hoa hương, các đồ ăn thức uống, thì quyến thuộc người ấy sẽ nhận được, sẽ nhận phúc báo lớn. Nếu như còn đang bị đọa lạc trong đường ác, trải qua bao kiếp số lâu dài mãi về sau, nhưng may nhờ thiện nam và thiện nữ nhân ấy đem công đức lễ kính cúng dường ngài Địa Tạng, cầu nguyện hồi hướng cho, liền thoát được tội khổ, được sinh về cõi trời hưởng phúc báo lâu dài. và được gặp Phật Pháp, dần tu tập tiến lên cho đến chứng thánh quả, vĩnh viễn xa đường ác. Nếu người thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân ấy dốc một lòng cung kính, chiêm lễ và cúng dường, đọc tụng thụ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, trải trong vòng thời gian 21 ngày đêm, lại trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng 10.000 biến trở lên, thì những thiện nhân ấy sẽ được Ngài Địa Tạng dùng sức thần thông lớn, hiện vô biên thân hình đến chỉ bảo người đó, khiến cho người đó biết chỗ cha mẹ quyến thuộc hiện được sinh cõi nào và định nghiệp ra sao. Đó, ở đây trong cái đoạn văn kinh này nó còn một đoạn nữa nhưng mà giảng dần, nó đoạn này hơi dài. Thì qua cái đoạn văn kinh như này á, chúng ta thấy Đức Phật lại tiếp tục gọi Bồ Tát Quán Thế Âm và bảo rằng á, ở đời sau này có thiện nam tín nữ nào khi sinh ra mới, khi mới sinh ra 3 năm hoặc là đến 10 tuổi, tức là chúng ta còn cha còn rất bé, tuổi còn nhỏ, cho nên đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, không biết là người thân họ hàng của mình, quyến thuộc của mình ra sao. Sau này khi mà lớn lên mà nghĩ tới cha mẹ, ông bà, họ hàng quyến thuộc của mình, thế vì thiện nam tử, thiện nữ nhân đó làm cái gì? Phát Bồ Đề Tâm à, phát Bồ Đề Tâm, hoặc là gì? Khởi cái tấm lòng là chân thành để tô vẽ hình tượng của Phật và của Bồ Tát Địa Tạng. Hoặc ở đây Phật trong kinh văn kinh nói hoặc là gì? Hoặc đắp, đắp tức là đắp tạo lên tượng đó. Tô, tô tức là gì? Cái pho tượng mà có rồi nhưng mà gì? Nó lở loét, nó bong sơn, chóc sơn đó, chúng ta đem sơn lại, gọi là tô tượng. Tô tượng tức là đem sơn lại cho nó mới, nó sạch sẽ, nó trang nghiêm lên. Đó, đấy gọi là tô tượng. Vì một pho tượng ấy, chúng ta biết là nếu mà có sơn son thiếp bạc hay sơn son thiếp vàng, làm kỹ, làm tốt, làm đẹp ấy, nó cũng chỉ được vài chục năm, nhấn đến là vài trăm năm là tự nhiên là cái nó lại bong thôi. Cũng giống như chiếc áo chúng ta mặc ấy mà, chứ một thời gian sau tự nhiên cái vải nó kém đi, thế là động một tí là nó rách thôi, nó cũ nó rách đi. Thì cái tôn tượng thì chúng ta tô tượng cũng như vậy. Các pháp ở thế gian Đức Phật nói là có hình có tướng thì đều theo cái quy luật là thành trụ hoại không. Đấy, cho nên là nó cũng theo cái quy luật vô thường đó. Vì vậy mà cũng chỉ được một vài chục năm hoặc vài trăm năm, do đó cũng phải tô lại, sơn phết lại để cho trang nghiêm, chứ không để loang lổ. Nhưng một số chùa bây giờ chúng ta thấy là chúng tôi thường nói đi nói lại rất nhiều lần, đặc biệt là một số chùa là gọi là xếp bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, cấp thành phố hoặc cấp quốc gia, những cái tôn tượng Phật mà nhìn cái diện dáng rất là trang nghiêm, nhưng mà sơn ấy, thì là lở loét ra, sơn chóc lở loét ra. Như nhà chùa đòi sơn họ không cho sơn, họ bảo là cổ, phải giữ lại cái nét cổ, mà lở loét hết cả ra rồi. Thậm chí là có cụ là cụt cả tay, vì ngày xưa có chùa làm bằng tượng đất, cụt tay cụt chân, họ đem vào gắt lại, gắn lại, cho xi măng gắn lại, và họ vẫn bảo là đây là tượng cổ, không được sơn lại, không được sửa lại. Thì đấy là một cái quản lý máy móc vậy, quản lý máy móc. Bây giờ tôi thử nói với các quý vị, tất cả các quý vị có nhà nào mà bây giờ, ngày xưa ở nhà cổ, lợp ngói nhà cổ thấp thấp, 3 gian hoặc 5 gian, lòng nhà thì thường là 3.5m, 3.7m thôi, gian nhà thì khoảng 2m, 2.2m, 2.5m là cùng. Thế bây giờ tại sao mà các vị cứ không cứ ở nhà cổ suốt với nhau đi, mà cứ đi đòi xây nhà cao cửa rộng ra, rồi lắp điều hòa rồi các thứ cho nó mát ở với nhau, mà còn cái chỗ thờ Phật cứ bắt là phải để cái pho tượng lở loét ra, mà bảo là đấy là văn hóa cổ mấy trăm năm. Cái đó là cái quý, nhưng chúng ta phải biết là giữ cái dáng tượng đó, chúng ta không được đắp thêm vào hay không được đục bớt đi. Mà lúc sơn vào thì cũng phải làm thế nào đó cho nó trang nghiêm đó. Cung kính Đức Phật mà để cho cái tôn tượng của Ngài nó trong bóc. Sơn thì lở loét hết ra, chân tay thì có cụ thì gãy tay, cụ thì gãy chân. Mà và bảo đắp bằng bê tông, đắp bằng xi măng, khi mà chưa xếp di tích thì có dân tình họ cứ làm nào làm. Nếu có di tích vào rồi một cái là bắt đầu là không cho làm lại nữa. Thậm chí các vị biết không, có những ngôi chùa ấy, chúng tôi đi làm việc nhiều chúng tôi biết, tường thì xây bằng gạch đá ong phải cũng quý rồi, nhưng mà cái cột thì làm bằng xoan, cột thì làm bằng gỗ mít, cột thì làm bằng gỗ cũ ngày xưa, đã tùy theo các cụ dân người ta tình, người ta hỏng hóc thì kêu gọi về để sửa, trả về người ta chống lên. Vào trong chùa thì đến và đến hai ba cái chục cái cột chống. Còn trên dui, trên hoành á, thì cái thì bằng xoan, cái thì bằng tre, cái thì bằng bương, cái thì bằng bạch đàn. Còn ngói lợp á, thì ngói cái thì ngói sông cầu, cái thì ngói mũi, có chỗ thì cho cả tấm bờ lô vào. Thế dân họ xuống cấp rồi họ đòi là sửa thì bảo là không, cái này là di tích, không được làm thay đổi hiện trạng của di tích. Đó. Di tích chúng ta phải phân biệt di tích nào là di tích đặc biệt, di tích nào chỉ là cái danh di tích. Di tích đặc biệt là gì? Ví dụ như chùa Tây Phương, chùa Thầy, chùa Trăm Gian, chùa Mía, chùa Hương, chùa Động, chùa Một Cột, vân vân. Những cái ngôi chùa đó là gì? Thứ nhất là niên đại lịch sử lâu đời. Thứ hai nữa là về cái kiến trúc thẩm mỹ và mỹ thuật. Phật giáo ở trong những ngôi chùa đó là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta làm lại nó mất hết cái kiến trúc đi thì không được. À, thì cái đó thì giữ lại. Còn cái ngôi chùa các quý vị biết, ba gian chùa con thấp có khoảng 2,5 mét. Mà trên dui, trên hoành, cái thì bằng tre, cái bằng bương, cái bằng xoan, cái bằng bạch đàn, cái thì bằng gỗ mít, nó đủ các thứ. Ngói lợp thì như tôi nói rồi, lợp cả bộ lô vào, khi các cụ không có một cái cắm bộ lô vào đó, xong rồi xếp di tích vào một cái là bảo phải giữ nguyên hiện trạng như vậy. Tôi cực lực phản đối cái chuyện đó. Cho nên phải di tích thì chúng ta phải cũng phải xem cái nào là di tích có giá trị về lịch sử, về văn hóa, về kiến trúc, về mỹ thuật thì chúng ta mới còn những cái mà nó không đủ, không đạt tiêu chuẩn để xếp hạng di tích thì cứ vội xếp vào. Mấy năm trước là có một số nơi là cứ 5 triệu, 10 triệu thế là được xếp hạng di tích. Lúc xếp di tích cứ bảo xếp vào rồi họ sẽ cho tiền, nhưng cuối cùng hỏng rồi xây dựng cái tường bao cũng phải xin phép, họ không cho làm, không được làm. Đó. Nhiều nơi nó như thế đấy, phải quản lý một cách máy móc như vậy. Cho nên ở đây ấy, ý chúng tôi muốn nói là gì? Thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát mà hỏng hóc, loang lổ hoặc là đổ vỡ, mục nát. Ở đây trong kinh này nói là chúng ta phải đem tu bổ lại, hoặc là gì? Hoặc là đắp, hoặc là tô nặn vẽ lại hình tượng của Phật, của Bồ Tát lại. Chúng ta là người quan Phật, là người đệ tử Phật, chúng ta phải có cái trách nhiệm để bảo vệ và duy trì phát triển những cái di sản của Phật giáo chúng ta, của cha ông chúng ta để lại. Thế cho nên ở đây trong kinh này Đức Phật đặc biệt tán dương, khen ngợi và nói rằng á, về đời sau này nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào cha mẹ người thân mà mất sớm, nay muốn biết lại, muốn tìm lại, xem còn sống thì có thể tìm được, mà mất rồi á thì cũng tìm lại được. Và tí nữa tôi kể một câu chuyện cho các vị nghe, mất rồi, mất mấy chục năm rồi vẫn tìm lại được, tìm bằng cách nào tí nữa tôi sẽ kể. Đây, ở đây á, Đức Phật nói rằng á, hoặc là tô nặn vẽ tranh ảnh hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, của chư Phật, xong rồi dốc lòng cung kính chiêm bái một ngày một đêm. Đấy, phải chiêm bái cả một ngày một đêm cơ. Nếu mà vì sao? Vì cái việc mà chúng ta thì cầu nguyện nó rất lớn, vì cha mẹ và người thân đã mất từ lâu rồi, mất từ khi chúng ta sinh ra 3 năm đến 10 tuổi vân vân trở lại, tức là cái thời gian quá lâu rồi, sau này lớn lên chúng ta mới nhất tâm muốn tìm lại người thân của chúng ta. Thì bằng cái việc này Đức Phật nói rằng trước hết là tạo tôn tượng tranh ảnh của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng, rồi á, xong rồi thì người đó dốc lòng cung kính đỉnh lễ chỉ niệm danh hiệu của ngài một ngày một đêm, rồi lại đem gì hoa hương, hương hoa để cúng dường cùng với đồ ăn thức uống vân vân. Ở trong kinh thấy có ba chấm, tức là vân vân, những đồ ăn thức uống, đồ dùng vật dụng hàng ngày vân vân đó, để chúng ta mang đến để đặt lên trước ban thờ tôn tượng hoặc di ảnh của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng chúng ta cúng dường. Thì ở đây Đức Phật nói thì người đấy, cái quyến thuộc của người đấy, quyến thuộc của thiện nam tín nữ đó sẽ nhận được phúc báo rất là lớn. Phúc báo lớn thế nào? Trong kinh Đức Phật nói này, nếu như khi còn đang bị đọa lạc trong ba đường ác, tức là người thân của chúng ta đó không may bị đọa lạc trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, đáng lẽ ra thì phải trải qua bao nhiêu kiếp số lâu dài về sau thì mới thoát được. Nhưng mà may nhờ vào thiện nam tín nữ cung kính chiêm bái đỉnh lễ một ngày một đêm, hoặc thọ trì kinh Địa Tạng một ngày một đêm vân vân cũng đều được đó. Thì á, cái quyến thuộc của thiện nam tín nữ ấy nhận được cái công đức của người đó. Thiện nam tín nữ đem công đức để hồi hướng cho người thân, thì những người thân của chúng ta cho dù có đã có quá vãng, tức là có mất rồi á, có chết lâu đi rồi á, thì vẫn nhận được cái công đức đó và liền được thoát khổ. Đặc biệt là sau khi thoát ba đường ác rồi liền được sinh lên trời, hưởng phúc báo lâu dài và được gặp Phật Pháp, dần dần tu tập tiến lên cho chứng được thánh quả vĩnh viễn xa đường ác, tức là thành Phật đó. Đó, chúng ta thấy qua cái đoạn văn kinh này chúng tôi mới nhớ lại, nghe đi nghe lại, nghe rất nhiều trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục có nói về cái câu chuyện ở bên Trung Quốc cách đây cũng phải đến 500-600 năm rồi. Thì có một cái vị cư sĩ Phật tử, cư sĩ Phật tử làm quan ở trong triều đình, một vị cái chức quan rất là lớn, nhưng mà vị này có cái tâm rất là mộ đạo. Dòng dõi nhà vị này cũng vốn là quan, ông bố của vị này vốn là một vị đại tướng quân, đi chinh chiến ở ngoài xa trường, nhiều trận đã đánh tan quân giặc và giúp cho đất nước, cho nên có công rất lớn, được phong làm đại tướng quân. Nhưng trong một cái trận chiến thì bị mai phục, cho nên là tất cả cả ông ấy, cả bố của cái vị đấy với lại tất cả đoàn quân đều bị giết sạch và không biết thây biết xác ở đâu cả. Giết nó, chém nó, xong nó đốt nó linh tinh trong đó. Và trong cái cuộc chiến tranh đó thì xong rồi thì cái gia đình cái vị Phật tử đó, thì sau cái vị đó khi mới sinh ra được mấy tuổi thì cha mất ở trên chiến trường như vậy. Thế sau này lớn lên, vị này do cũng được do là con cháu của con cái của quan có công trong triều, cho nên cũng được học hành quan tâm đến nơi đến chốn. Vì vậy sau này lớn lên ông cũng thi đỗ và làm quan. Nhưng mà đặc biệt là ông rất là mến mộ Phật Pháp. Thì sau này khi mà cái công việc triều chính mà ổn ổn rồi á, thì ông mới nghĩ rằng á, cha của ông ấy đi ở ngoài chiến trường chết và mất xác, không biết là bây giờ muốn cúng bái thì chỉ biết là mất ở cái khu vực đó và đi đến để thắp hương thôi, chứ còn cũng không biết là không biết xác ở đâu. Và ông này bắt đầu là phát nguyện đi tới cái khu vực đó. Và ông phát nguyện là 7 ngày 7 đêm ông ở tại cái khu vực đó, ông ấy niệm Phật. Ông ấy cứ đi, ông ấy niệm Phật, ông niệm Phật hết, đi chung quanh cái khu vực đó. Đúng hết, đúng đến ngày thứ 7 thì tự nhiên là có một cái bộ xương. Tự nhiên có bộ xương từ dưới đất trồi lên. Chúng ta thấy có như là chuyện thần thông, nhưng mà có trong Ấn Quang Văn Sao có bị đọc thôi. Tự nhiên một bộ xương nó trồi lên, và khi đó ông phát nguyện là nếu mà Phật Pháp nhiệm màu thì nguyện rằng ấy, cho ông ấy tìm được cái bộ hài cốt, bộ xương của cha ông ấy, để ông đem về ông ấy chôn cất để báo hiếu. Cho nên ông phát nguyện 7 ngày 7 đêm như vậy, ông cứ niệm Phật đi chung quanh hết cả cái khu vực bãi chiến trường đó. Thì tự nhiên là một cái, hết cái ngày thứ 7 thì một cái bộ xương tự nhiên nó trồi lên trên mặt đất. Và ông lấy cái bộ xương đó, ông về ông xây mộ, ông chôn. Đó, cái chuyện Phật Pháp, trong Phật Pháp có những cái chuyện mà chúng ta thấy là chỉ có mắt thấy tai nghe mới tin. Còn mắt chưa thấy, tai chưa nghe, chúng ta có thể nghĩ rằng đó là chuyện tiểu thuyết, chuyện tiêu lâm. Nhưng các vị thấy thì mới tin. Ví dụ như mới lúc nãy có một Phật tử đến nói với tôi rằng: Thầy ơi, hôm trước, một hai tuần trước, chúng con vào làm nhờ Thầy làm cái sớ để tụng kinh Địa Tạng trong Pháp hội tụng kinh Địa Tạng, hoặc các hàng ngày tụng kinh Địa Tạng các Thầy hồi hướng cho đứa cháu của con ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh cơ. Cháu ấy tự nhiên là cái mắt của cháu thì bị một cái nang nước nó ra, mà bác sĩ bảo phải mổ. Bác sĩ hẹn ngày mổ rồi, bảo phải mổ, không có không mổ thì mù, mà cháu nó hiện tượng là gần như chuẩn bị mù rồi, không nhìn thấy, mờ mờ hết rồi, mà khóc suốt ngày. Thế tôi bảo là: Thế bây giờ thì cháu nó có tin Phật không? Bảo có, cháu cũng tin, cũng hay đi lễ, cũng hay tụng kinh, nhưng mà chưa tụng kinh Địa Tạng bao giờ. Thế tôi bảo là thì được rồi. Thế bảo cháu nó là, bảo cụ ấy bảo cho cháu nó, nếu mà tụng kinh Địa Tạng thì cứ tụng, mà không tụng thì cụ về cũng đọc tụng nữa, nhà chùa hồi hướng cho. Thế họ hẹn ngày mổ, bác sĩ hẹn ngày mổ. Thế lúc nãy cụ lên cứ hớt hải bảo rằng: Thầy ạ, đúng là Phật Pháp nhiệm màu, kinh Địa Tạng nhiệm màu, không thể nào mà diễn tả được, tôi hỏi làm sao. Cụ ấy bảo là cái hôm mà cho đi mổ á, thì tự nhiên là cái huyết áp của cái con, cái đứa cháu của cụ nó bình thường. Nhưng hôm cái ngày đi mổ, chuẩn bị lên bàn mổ thì cái huyết áp nó tăng lên 170. Thế bác sĩ họ đuổi xuống, họ bảo là: Thôi huyết áp thế này mổ làm sao được, thì đi về, mấy hôm nữa thì mổ, quay lại đây huyết áp ổn định lại thì đến đây thì mổ. Tức là về từ hôm đấy tới về mấy hôm sau, thế là tự nhiên là cứ vẫn cái giỏ cái thuốc mắt bình thường thôi. Thế tự nhiên là nó khỏi, không cần phải mổ, mà không cần phải thuốc thang, không cần phải đắt đỏ gì nữa. Thế là gọi điện ra cho người nhà ngoài này, bảo là cứ bảo là: Ui rồi Phật Pháp nhiệm màu. Cho nên là cái này, nếu mà chúng ta bảo, nếu mà bác sĩ mà bảo là phải chứng minh bằng khoa học thì quả là bó tay. Mình không thể chứng minh bằng khoa học, không thể chứng minh bằng khoa học được. Giống như cách đây khoảng độ 3-4 năm về trước, vậy có một trường hợp đi gọi hồn anh hùng liệt sĩ xuống dưới Hà Nam ấy, đi mắc bạt, mắc ở ngoài bãi cỏ ấy, làm cái ban thờ nhà nào, cái ngày nào cũng phải có 500 đến một hàng ngàn người. Thế là cái trường hợp này cũng đi nhà dưới Yên Sở, dưới quê bà Tuyết ấy, ở Hoài Đức, Hà Nội chúng ta bây giờ này, cũng đi gọi hồn anh hùng liệt sĩ, thì đến là nhập vào cuối cùng nó không ra cho. Thế vào cái vị thầy mà gọi hồn ra đó thì nó không ra cho, đuổi thế nào thì đuổi nó không ra. Thế là cái vị thầy đó bảo: Thôi tôi bó tay rồi, cái trường hợp này, cái vong này là bướng quá, thế phải đi về gặp các sư xem thế nào, đến chùa gặp các sư xem thế nào. Thế đưa về đây các vị biết không, cứ bò lết ở dưới đất, chân tay nó làm khòng khèo ra y như là cái lúc bị thương ấy. Thế tôi hỏi làm sao, bảo là bị trúng bom cho nên là chết. Mà nhìn nó chân tay nó khèo hết, là cứ bò lồm cồm dưới đất, mà nó bò mà nhìn khổ lắm, nó làm cho cái chân tay nó cứ quẹo hết, quẹo đông quẹo tây sang hết. Thế xong rồi tôi bảo: Thôi được rồi, thì nếu mà đúng là vong linh của các cụ anh hùng liệt sĩ á, thì thôi, là những người có công với đất nước, chúng tôi là người xuất gia thì cũng nhờ vào các cụ, cho nên là bây giờ mới được đất nước Thái Bình như thế này. Mặc dù xuất gia tu hành nhưng ngày nào cũng nhớ và tụng kinh hồi hướng, lần nào cũng phải hồi hướng cho các cụ, cho nên các cụ đến đây rồi thì yên tâm, không phải suy nghĩ gì cả, thì chúng tôi sẽ nhất tâm để hồi hướng cho. Thế bây giờ còn có gì thì thôi, có gì muốn nói chuyện thì vào uống nước nói chuyện. Thế là vào uống nước, vào phòng khách uống nước nói chuyện thì tôi bảo thôi. Thì bây giờ thì vào tới chùa rồi, Phật pháp niệm màu niệm Phật vài câu đi, xong rồi cho ngồi lên ngay thẳng cho bình thường. Thế là niệm Phật theo tôi vài câu, thế là ngồi lên ngay thẳng bình thường được. Thế sau đó nói chuyện, nói chuyện phải đến 3 tiếng đồng hồ, kể hết chuyện chiến tranh, chuyện chiến trường như thế nào. Tôi thì được cái năng khiếu đó thì cũng có. Ngày xưa còn bé là bố đi bộ đội mà, cho nên cũng hay kể lại chuyện chiến trường ngày bé, mà cũng hay đọc nữa, hay gần gũi những người mà đi bộ đội về hưu nữa, cho nên là nói chuyện chiến trường thế là họ thích. Thế nói đến 3 tiếng đồng hồ, sau đó thì bắt đầu thì bảo họ ra, thì họ hẹn là thôi, xin là thầy cho tôi là mấy ngày nữa để tôi mới bắt đầu chỉ. Nhưng vì tôi thì tôi biết cái trường hợp đó là không phải là cái vong linh liệt sĩ của gia đình đó, mà lại cái vong linh liệt sĩ khác. Mình biết nhưng mà rồi thôi cứ để cho người ta. Vì hỏi mấy câu người ta cứ quanh co, người ta chối, người ta không đi tìm, không chỉ cho người nhà biết, biết ngay. Thế sau đó thì hẹn cho mấy ngày. Thế về thì cái vị này thì bắt đầu thì nó cũng tham. Thế ở chùa nói chuyện như vậy, nhưng về nhà rồi một cái thì về nhà một cái bắt đầu là tham, là cứ suốt ngày là bảo thịt gà để ăn thôi. Mỗi bữa ăn hết cả một con gà trống 2-3 cân luôn. Ăn ghê như thế. Ăn xong một cái là còn chửi con chửi cháu nhà người ta nữa. Thế gia đình sợ quá điện lên cho tôi bảo là thôi được rồi, tôi đã hẹn cho người ta là 3 ngày rồi, thế bây giờ không thể giải quyết cái gì, thôi chịu khó đi. Thế lại khổ thân cái cô vợ của cái chú đấy, nó đánh cho thâm tím hết cả mặt mày lại. Thì cứ lấy là cụ mà, lấy là vong của các cụ, của ông bác, anh của bố, cho nên là cứ thế là đánh con đánh cháu, đánh thâm tím mặt mày lại. Thế xong rồi đến ngày thứ hai, thứ ba, ngày thứ hai về nhà, ngày thứ hai nó nặng quá mà kêu ra không được, thế gia đình mới phải cho ra bệnh viện cấp cứu. Ra để nằm thì nó cứ nằm cứ quạt quẹo ngoài viện. Thế cứ gọi điện cho tôi bảo không, tôi chưa làm gì được, vì tôi đã hứa với họ là cho 3 ngày rồi, thì chưa đến 3 ngày thì tôi không làm một cái gì cả, tôi cứ chịu khó ở đi, thế cho ra viện để tiêm trợ lực cũng được. Thế sợ chết, tôi bảo không chết đâu mà lo. Tôi bảo 3 ngày thì cứ 3 ngày, trong 3 ngày thì chết tôi chịu trách nhiệm. Thế xong rồi đến ngày thứ 3 thì ở ngoài bệnh viện. Đến buổi hết chiều ngày thứ 3 thì gia đình buổi trưa trưa này thì bắt đầu đi lên, cho người đi lên làm cái lễ lên, và hết ngày thứ 3 rồi. Thế tôi bảo rằng ấy, mới có một nửa buổi sáng thôi, chưa được, chưa đủ. Thì hôm lên đây là buổi chiều, thì bây giờ cũng phải sang buổi chiều mới được. Gia đình thì kiểu có bệnh thì cứ sốt ruột, cứ dục đi dục lại, và thầy lên làm lễ luôn. Tôi bảo chưa được, cứ phải đúng giờ, chọn đủ cả 3 ngày 3 đêm đó thì khi đó mới lễ. Bởi vì tâm linh ấy, có những cái mình phải giữ lời hứa với họ, mà đặc biệt là mình không giữ lời hứa với họ là họ cũng không nghe mình đâu. Sau đó thì tôi đến đầu giờ chiều mà cái khoảng đúng giờ mà cái tôi lên tôi tụng biến kinh Phổ Môn cầu Bồ Tát Quan Âm. Ngày đó chưa tụng kinh Địa Tạng, toàn tụng kinh Phổ Môn thôi, kinh Pháp Hoa, kinh Phổ Môn. Tụng biến kinh Phổ Môn xong rồi hồi hướng cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng, bảo gia trì bây giờ thì hết 3 ngày rồi, cái vong đó thực sự không phải là cái người thân của cái vị đó, mà chỉ là một cái vong của các, cũng có thể là anh hùng liệt sĩ, nhưng mà người khác đã đi vào, cho nên là bây giờ thôi hết 3 ngày rồi, không cho vào nữa, bắt phải ra. Các vị biết không, tụng kinh ở trên nhà tổ này, ở trong ngôi nhà tổ này, mà tụng kinh vừa dứt xong một cái ở dưới kia gọi điện lên bảo reng reng, bảo thầy ơi nhà con khỏi rồi. Đó. Khỏi như không, ngoài bệnh viện khỏi như không, nhưng có cái nó còn hơi yếu một chút, vì mấy ngày nó không cho ăn, cho ăn thì nhiều nhưng mà nó không cho ngủ, cho nên hơi mệt một chút nữa thôi, nhưng mà khỏi, không còn quạt quẹo, mà không còn nói năng linh tinh nữa, không còn đánh về nhà nữa. Và chúng ta thấy nếu mà cái trường hợp như vậy mà bảo giải thích về khoa học, về duy vật biện chứng, phải chứng minh bằng khoa học á, 1+1=2, 2+2=4 là thì chịu, chúng tôi chịu. Nhưng mà cái sự thật á, nó hiện hữu ở thế gian này là nó có như vậy đấy. Cho nên ở đây á, Đức Phật mới nói ở trong kinh Địa Tạng này rằng trường hợp mà ông bà cha mẹ mất sớm, mà người con người cháu đó hiếu thảo nghĩ đến ông bà cha mẹ, người thân quyến thuộc của mình, cung kính cúng dường, đọc tụng kinh Địa Tạng, trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng một ngày một đêm đó, thì nếu mà đem hồi hướng cho người thân đó thì người đó sẽ tiếp nhận được. Nếu mà đang đọa trong ba đường ác thì ngay lập tức sớm được thoát ly và được sinh lên cõi trời, và được gặp Phật Pháp, và được tu hành cho đến gì? Cho đến chứng đắc thánh quả, vĩnh viễn xa đường ác đạo. Đó. Rồi trong kinh này Đức Phật lại nói tiếp là nếu người thiện nam và thiện nữ dốc một lòng cung kính và chiêm lễ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này trải trong vòng thời gian 21 ngày đêm. Đó. Rồi á, luôn trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng 10000 biến trở lên. Đó. Tụng 21 ngày đêm và niệm 10000 câu hồng danh Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát trở lên, thì người ấy sẽ được Bồ Tát Địa Tạng hiện tới trước người đó để báo mộng cho người đó biết rằng á, cha mẹ và người thân của người đó được thác sinh về cõi nào rồi. Đó, được thác sinh về cõi nào rồi, và định nghiệp của người đó ra sao rồi. Nhưng 21 ngày đêm này đó thì phải đặc biệt. 21 ngày đêm là phải đặc biệt, là nếu mà muốn nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng phân thân đến để chỉ bảo chúng ta biết đó, thì 21 ngày này chúng ta phải hoàn toàn thanh tịnh, cách ly tất cả những vật dục ở thế gian. Ngày chỉ có ăn 2 bữa cơm thôi, sáng và trưa, quá giờ ngọ không ăn. Tức là quá ngọ không ăn, ăn đúng 2 bữa thôi, ăn 1 bữa thì càng tốt. Nhưng là như Phật và chư Tăng ngày xưa, để cho tâm thanh tịnh, không giao tiếp với bạn bè, không giao tiếp với người thân, không ăn những thứ tanh hôi cay nồng như là hành hẹ, tỏi kiệu và hành tây, không ăn thịt chúng sinh và không uống rượu. Đó, giữ các giới thanh tịnh như vậy, mình gọi như là nôm na như là nhập thất đó. Vào trong thất để tu hành 21 ngày chỉ tụng kinh Địa Tạng và trì niệm danh hiệu của Ngài, mỗi một ngày như vậy khoảng 10000 biến trở lên, thì 21 ngày người đó sẽ thấy được Địa Tạng Bồ Tát hiện ra vô lượng vô biên các thân hình hoặc một vài thân hình để dẫn dắt chỉ bảo cho chúng ta là biết được người thân chúng ta được sinh về cõi nào, thọ mạng của họ ra sao, phúc báo của họ ra sao. Đó, thì cái này nó lại phải đặc biệt như thế. Chứ còn 21 ngày đêm có những Phật tử hôm rồi chúng tôi bảo về đọc tụng để cầu nguyện một cái điều gì đó trong gia đình, bảo tụng 21 ngày hoặc 49 ngày. Có nhiều Phật tử thì chỉ được khoảng 7 ngày hoặc hơn 7 ngày thôi đến nói với chúng tôi rằng á, cái lời của chúng con cầu nguyện đã được rồi, điều chúng con cầu nguyện đã được rồi. Nhưng có người đến hơn 49 ngày đến nói với chúng tôi rằng chẳng được, cầu vẫn không xong. Thế chúng tôi hỏi là tụng như thế nào? Thế bảo chúng con thầy dạy thế nào chúng con tụng như thế, nghe thầy giảng thế nào chúng con tụng thế. Thế hỏi rằng vậy thì con chay không? Bảo không. Có sát sinh không? Bảo có. À, thì vì sao còn sát sinh? Vì vẫn nấu nướng cho chồng, cho con, cho vợ, cho con ăn mà. Mà mình cũng ăn nữa. Thế cái trường hợp như thế thì xin hỏi, xin thưa các quý vị là có tụng đến 100 ngày cũng không bằng người ta tụng 21 ngày mà thanh tịnh, không bằng người ta tụng 7 ngày thanh tịnh. Cho nên có trường hợp tôi mới bảo rằng bình thường thì nghiệp mà nặng thì phải tụng 100 ngày. Nhưng mà nếu mà muốn gấp rút thì phát nguyện 21 ngày ăn chay trường cả nhà, ăn chay trường cả nhà và không ăn hành hẹ, tỏi kiệu và hành tây, tức là 5 cái thứ tanh hôi trong kinh Đức Phật nói đó. Đặc biệt không sát sinh mà lại còn phóng sinh nữa, ngược lại không sát sinh còn phóng sinh nữa, thì chỉ cần 7 ngày hoặc 21 ngày là thấy được hiệu quả ngay. Bởi vì á, Bồ Tát Địa Tạng này thường trực ở thế giới Sa Bà chúng ta này, Ngài được đích thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đao Lợi giơ tay vàng để xoa đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng và giao cái trách nhiệm trông coi chúng sinh ở cõi Sa Bà chúng ta này. Nếu chúng sinh nào đau khổ ác trược mà nó biết được rồi, nó muốn thoát ra khỏi cái sự khổ đau đó, thì Đức Phật Thích Ca giao cho Bồ Tát Địa Tạng phải có trách nhiệm để cứu độ, để giải thoát họ. Và cho nên nay chúng ta phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng và trì niệm danh hiệu của Ngài mà nhất tâm á, thì được cái sự gia trì nhanh lắm. Giống như tôi nói với các quý vị, kể câu chuyện thế gian để lấy ví dụ cho nó dễ hiểu. Giống như bây giờ mà nhà các quý vị có cái việc gì, ví dụ xây nhà, xây cửa chẳng hạn, hoặc là gặp cái chuyện gì chẳng hạn mà chúng ta cần phải nhờ đến chính quyền á, cái việc nó nhỏ nhỏ thôi, chỉ cần ông chủ tịch xã, ông trưởng công an xã giải quyết là xong. Mà chúng ta cứ làm to chuyện đó, chúng ta chạy lên tận trung ương, chúng ta bảo á, làm cái đơn chúng ta phải gặp được tổng bí thư cơ, gặp được thủ tướng chính phủ cơ, gặp được bộ trưởng công an cơ. Và chúng ta phát cái đơn, chúng ta cứ đợi ở ngoài cửa, chúng ta xin gặp gác cửa, xin gặp lính gác á. Lính gác nó bảo là cái việc này là việc nhỏ, mời các bác đi về gì, về địa phương, đưa ra ủy ban nhân dân xã họ giải quyết cho. Mà chúng ta cứ bảo không, cái việc này á, đối với tôi quan trọng lắm, tôi phải gặp được thủ tướng, tôi phải gặp được tổng bí thư hay gặp chủ tịch nước cơ. Chúng ta có gặp được không? Mà cho chúng ta gặp không? Không. Vì cái việc của chúng ta là cái việc ở trong gì, ông chủ tịch cấp xã không giải quyết được, mà chúng ta cứ chạy lên gì đòi gặp thủ tướng, đòi gặp bộ trưởng công an, thì chắc chắn là chúng ta có chờ đến hết ngày này qua ngày khác vẫn không được, họ vẫn không cho chúng ta gặp. Nếu chúng ta khôn, chúng ta thì chúng ta quay lại, chúng ta thì nghe họ nói như vậy, chúng ta bảo thế cảm ơn anh tôi không biết, cho nên đấy chúng ta liền lập tức bắt xe quay về địa phương, mang ra đưa ông chủ tịch xã. Ông thấy ở vào cái này thì ông gọi ông trưởng công an xã lên, bảo nếu mà liên quan đến chính quyền, đến công an, thì gọi ông trưởng công an lên bảo đấy giải quyết cho cái gia đình ông này như thế như thế, ông ký cho một cái văn bản thế là xong, mọi việc xong, có cần phải thủ tướng đâu, cần phải chủ tịch nước đâu. Tương tự như vậy, cái việc nhỏ nhỏ ở thế gian, ở gần sát ngay bên chúng ta này, mà Phật và Bồ Tát các ngài hoạt động nó cũng có gì, tuy là tự do, tuy là bình đẳng, nhưng mà cũng có cái sự phân công công việc của các ngài, chứ đâu phải là cái gì chúng ta cũng bảo là mà phải cầu Phật. Có những việc Phật không làm, Phật giao cho Bồ Tát làm. Có những việc Phật Bồ Tát không làm mà giao cho gì, Thiên Long Bát Bộ làm. Giống như có những việc ông chủ tịch làm, thì nhưng có những việc là gì, ông công an làm. Có những việc là ông khác làm, bộ phận nào giải quyết bộ phận đó, ví dụ là dẹp loạn, giải quyết những cái vấn đề mà điểm nóng chẳng hạn, thì phải là công an, cái người ra lệnh để chỉ đạo công an làm phải là ông chủ tịch, ông phó chủ tịch. Thì tương tự như vậy, ở trong Phật pháp, cái sự hóa độ chúng sinh không phải là việc gì cũng phải đến tay Phật. Cho nên ngày xưa Đức Phật Thích Ca còn tại thế đó, chúng ta thấy ngài cấp cô độc, trưởng giả cấp cô độc, mình gọi là đức ông đó, ở Việt Nam chúng ta gọi là đức ông đó, ngài là rất có nhân duyên với Tam Bảo, với Phật. Ngài đã gì, bỏ cả tiền vàng ra để mua cả vườn của ông Thái tử Kỳ Đà để xây dựng cái tinh xá Kỳ Hoàn để cho Đức Phật. Trong kinh A Di Đà đó chúng ta đọc đó, Đức Phật thuyết kinh A Di Đà tại cái tinh xá của ngài cấp cô độc và ngài Thái tử Kỳ Đà đó. Nhưng mà đặc biệt ông chồng thì tín Phật như thế, các vị biết không? Bà vợ không tín Phật. Bà vợ của ông cấp cô độc không tin Phật. Phật có đến nhà, bà lườm bà nguyết một cái, thằng bà đi chơi, mặc kệ cho ông chồng ông tiếp Phật, ông đoán Phật thế nào mà kệ. Thế còn bà nguyết một cái là bà đi chơi. Xong rồi A Nan bảo bạch với Phật, bạch Đức Thế Tôn, công đức của ngài vô lượng vô biên như vậy, ngài độ được cho chồng của bà trưởng giả, tại sao ngài không độ cho bà? Đức Phật im lặng không nói rằng gì. A Nan thưa thỉnh đến mấy lần, bắt đầu khi đó Đức Phật mới gọi La Hầu La đến. Đức Phật bảo rằng thôi việc này Như Lai á giao cho ông, và ông tìm cách để gì ông độ cho bà ấy. Và quả thật là không bao lâu sau, Tôn giả La Hầu La tiếp cận với bà vợ ông trưởng giả cấp cô độc, và khiến cho bà vợ ông cấp cô độc này là quy Tam Bảo và phát nguyện theo Phật, tín Phật. Sau đó thì bắt đầu á, A Nan mới bạch Phật với bà: tại sao Đức Phật lại công đức vô lượng vô biên mà không độ được cho bà vợ ông trưởng giả cấp cô độc, mà lại phải để cho La Hầu La độ? Đức Phật mới nói là trong Phật pháp độ chúng sinh nó là do nhân duyên. Và Đức Phật kể á, vì sao La Hầu La duy nhất ra La Hầu La độ được cho bà ấy, vì đời trước, nhiều đời về trước, thời Đức Phật Ca Diếp á, thì cái thời đó thì La Hầu La cũng chính là con của, là con trai của bà vợ ông cấp cô độc, nhiều kiếp làm, đã từng làm con trai của bà ấy. Và A Nan, A La Hầu La, xin lỗi, La Hầu La trong cái thời đó cũng để cũng bỏ cha bỏ mẹ và đi xuất gia theo làm đệ tử của ngài Ca Diếp, Đức Phật Ca Diếp. Chính vì vậy cho nên là bà hận chữ tăng, vì bà có một đứa con trai duy nhất mà gì Phật thuyết pháp làm cho con trai của bà ấy bỏ nhà trốn đi xuất gia, cho nên là bà hận chữ tăng, vì vậy bà không muốn nhìn chữ tăng. Nhưng mà về sau này La Hầu La sau đó cái kiếp trước á, xuất gia sau khi mà thành tựu rồi thì cũng về độ cho mẹ mình tín Phật được. Cho nên vì cái nhân duyên đó cho nên á, chỉ có La Hầu La mới độ được bà ấy. Phật nói ngoài ra không có một ai độ được, kể cả Như Lai không đủ duyên để độ cho bà ta, vì cái nhân duyên nó chẳng chịt như thế, nhiều đời nhiều kiếp như vậy đó. Cho nên chúng tôi mới nói là có những việc Phật không làm được mà đệ tử của Phật làm được, đó là do nhân duyên. Đấy thì cho nên chúng tôi mới nói với các quý vị, có những trường hợp chờ niệm, nhất tâm chờ niệm niệm Phật mà hàng tuần, hàng thậm chí hàng nửa tháng, mà cái người bệnh nằm liệt giường liệt chiếu mà hôi thối ở trên giường bệnh, muốn ra đi không đi được, đến gặp chúng tôi bảo tụng kinh Địa Tạng 3 ngày hoặc 7 ngày để sám hối đi đã, để trả nợ đi đã, thì sẽ nhẹ nhàng ra đi. Hoặc rằng bệnh mà còn thì khỏe mạnh, ăn uống trở lại, thuốc thang trở lại, dần dần khỏe trở lại được, tốt. Họ làm theo chúng tôi và họ đều có kết quả như mong muốn hết. Đó cho nên ở đây chúng tôi nói với các quý vị như vậy để thấy rằng là Phật pháp là đều do nhân duyên mà được đắc độ cả. Muốn hóa độ được chúng sinh cũng phải quán xét dùng nhân duyên để hóa độ. Và chúng tôi thấy ở Việt Nam chúng ta, cái tình, cái tưởng và cái thức, ý nghĩ và hành động của con người Việt Nam của chúng ta hàng mấy nghìn năm nay, nó tạo thành một cái gì, giống một con đường mòn rồi. Cái tục là gì? Thờ cúng tổ tiên. Và rất quan trọng đối với vấn đề thờ cúng tổ tiên, nhất là con người khi lâm chung ma chay, chúng ta khóc lóc, chúng ta rượu thịt, chúng ta sát sinh hại vật, cho nên làm cho cái người thân của chúng ta mất đi tổn phước, đáng lẽ được sinh lên cõi lành nhưng mà không được, phải ở lại dưới cõi gì, cõi thấp hơn, thậm chí là đọa trong ba đường ác, vì là người thân quyến thuộc vậy sát sinh hại vật, khóc lóc kêu gào khiến cho cái người mới mất không ra đi được. Qua 49 ngày mà không ra đi được, đương nhiên họ phải đầu thai vào một cái cảnh giới nhất định, hoặc là súc sinh, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là địa ngục, hoặc là ở dưới quái âm làm gì, làm quỷ thần, mình gọi là gì, là ma đó, là ma. Cho nên các quý vị thấy là có những trường hợp chết mấy trăm năm rồi vẫn chưa được siêu thoát, có những trường hợp mấy nghìn năm rồi vẫn chưa được siêu thoát đó. Chúng tôi ở chùa này gặp nhiều trường hợp lắm, có những trường hợp giải quyết một vài cái trường hợp mà gọi là thành tinh đó, nó sống 3.000 năm, 3.000 năm chỉ ở miếu ở phủ thôi đó. Gặp cái trường hợp đó nó kinh lắm, mà mình mà không cứng đó, nó quay lại nó đập mình ngay đó. Cho nên những cái trường hợp đó là cũng phải hết sức khéo léo và cẩn thận thì mới giải quyết được, không thì cũng rước họa vào thân đó. Cho nên ở đây Chúng ta khi 21 ngày phát nguyện đọc tụng mà muốn được thì cái đầu tiên là phải không được sát sinh, cái thứ hai là không ăn thịt, cái thứ ba là không uống rượu, cái thứ tư là không ăn hành, ăn hẹ, ăn tỏi, ăn kiệu và ăn hành tây. Cái thứ năm nữa là khi mà đọc tụng 21 ngày đó thì đi làm công việc xã hội thì vẫn đi được, nhưng mà mỗi một ngày phải tụng đủ hết một biến, một bộ kinh Địa Tạng sáng, chiều và tối, hoặc là đi làm cả sáng cả chiều thì sáng và tối tụng từ 4-5 giờ sáng đi, sau đó đi làm, còn lại một quyển hoặc hai quyển thì đến tối về lại tụng tiếp. Nhất tâm đọc tụng như vậy 21 ngày mà hồi hướng thì cái hiệu quả sẽ rất cao và rất nhanh, thậm chí là 7 ngày đó có hiệu quả rồi. Nhưng mà phải nhất tâm cơ, cái khi đọc tụng chúng ta phải đọc trôi chảy cơ, còn vừa đọc vừa đánh vần á, mà đọc trước lại quên sau á, thì đáng lẽ thì người mà đọc siêu đọc mà lưu loát á thì 7 ngày thì chúng ta phải 21 ngày, hoặc 100 ngày thì chúng ta có khi phải 1 năm mới có hiệu quả. Vì chúng ta cứ đánh vần từng chữ EA, tâm nó không có gì, không có sự nối mạch. Giống như các vị, tôi lấy một cái ví dụ cho các vị, tát nước ở dưới ao, ở dưới giếng ấy mà. À, tôi lấy một cái ví dụ tát nước ở giếng. Các vị đào một cái giếng, muốn tát nước để vét cho sạch cái giếng đi, lấy nước sạch để ăn. Nếu các vị mà tát một mạch á, thì giếng nó sẽ cạn, trơ đáy ra và các vị vét được bùn đi. Nhưng tát gần cạn rồi mệt quá bảo thôi, lên bờ ngồi nghỉ một tí, đi vào nghỉ ăn cơm đã. Nghỉ ăn ra cái nước nó còn nguyên như vậy không, hay nó lại dâng lên? Các quý vị, đương nhiên nước giếng nó lại dâng lên. Nếu mà mạch mà lớn thì nó dâng gần đầy bằng lúc cũ rồi. Và chúng ta gì? Dã tràng xe cát biển đông, đúng không? Đó, cho nên đó, nếu mà còn một tí nó 3-40 phân nó mệt, chúng ta cố khoảng 5-10 phút nữa thì nước nó sẽ cạn và sẽ làm xong, thì mới vào nghỉ ăn cơm thì sẽ mệt hơn một chút, nhưng mà được việc. Xong chúng ta sang ngó xuống cái giếng nó lại đầy rồi, chúng ta lại nghĩ là gì? Cái ông thần nào đó hay là ai là đổ nước thêm vào giếng của tôi thế này. Cho nên mình làm liền mạch á thì nó sẽ gì? Đọc kinh mà liền một mạch, đọc lầu thông được về chữ về nghĩa, chúng ta đọc lầu thông được không nhầm. Đọc kinh mà không nhầm á, đọc từ đầu đến cuối mà càng lầu thông bao nhiêu á, thì cái tâm của chúng ta càng chú vào trong kinh á, thì giống như người tát nước một mạch, cạn cái giếng và vét sạch bùn lên, và hôm sau có nước sạch để ăn. Còn mà người á, mà đọc mà cứ EA 5-3 câu, hay đọc một tí lại nghỉ á, thì giống như tát vài gầu thì lại gì? Mệt lại nghỉ. Tát có đến gì 1 năm giếng chưa chắc đã cạn, chứ đừng nói là 1 ngày. Đó. Hiểu chưa? Cho nên đừng có kêu là thầy ơi, thầy bảo con 21 ngày, mà tại sao con 21 ngày vẫn chưa thấy hiệu quả? Hiệu quả hay không? Ở cái lúc mình đọc tụng vậy, ở cái tâm mình dụng công vậy, và ở cái lúc mình có giữ được giới không sát sinh, không ăn thịt, không uống rượu, không ăn ngũ tân hay không. Đó. Cho nên các Phật tử đến hỏi tôi bảo là thế thì có sát sinh không? Bảo có, con vẫn phải làm để cho gia đình ăn. Thì bảo con có ăn không? Bảo có, con không ăn. Thế thì bằng nhau tụng kinh Địa Tạng, tức là gì? Khơi cái tấm lòng từ bi, cái chân tâm Phật tính của mình dậy để gì? Để cầu nguyện. Nhưng này chúng ta miệng thì đọc kinh, các cụ ngày xưa hay nói là gì? Miệng thì nam mô, bụng thì một. Một bồ dao găm thì làm sao mà được. Đó. Cho nên muốn cầu nguyện việc gì đó thì chúng ta cũng phải lưu ý. Không có lại bảo là Phật Pháp thì không nhiệm màu. Cầu nguyện không được. Ở trong Phật Pháp, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng trong Phật Pháp nếu thanh tịnh nhất tâm mà cầu nguyện đó, thì sẽ có cảm và sẽ có ứng, sẽ có linh. Còn mà không nhất tâm, không thanh tịnh á, thì chúng ta có cầu đến bể hầu bể họng thì vẫn thế thôi. Đó. Cho nên ở đây trong cái đoạn văn kinh này chúng ta mới thấy là Đức Phật nói rằng nếu mà các thiền nam tín nữ mà đọc tụng cái bộ kinh này 21 ngày lại niệm được 1 vạn biến thì sẽ được Bồ Tát hiện thân hình lên để chỉ bảo cho người đó chỗ tông thân quyến thuộc đã quá vãng được sinh về cõi nào. Rồi nữa lại cúng dường đọc tụng kinh Địa Tạng, biên chép ấn tống kinh Địa Tạng và tôn tượng tranh ảnh của ngài, rồi nhất tâm thọ trì đọc tụng đó, thì người đó Người đó mà nhất tâm trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng suốt 1.000 ngày á, 1.000 ngày, 1.000 ngày có nhiều không các quý vị? Nhiều không? 360 mấy ngày là một năm nhỉ? Hả? 365 ngày một năm đúng không? Mà đây 1.000 ngày là khoảng mấy năm? Khoảng gần 3 năm đúng không? Cho nên là vì sao tôi phát nguyện đọc tụng 3 năm? Vì sao đạo tràng chúng ta phát nguyện đọc tụng 3 năm? Vì chính ở trong kinh này Đức Phật dạy là gì? 1.000 ngày đọc tụng kinh Địa Tạng và trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ được sao? Ở đây Đức Phật nói là người sẽ được các thần kỳ thổ địa trông coi khu vực ấy, suốt đời hộ vệ cho, được an vui hạnh phúc, thân không tật bệnh khổ, không tai vạ bất kỳ, của cải thời sung túc, không thiếu thốn vật chi, lại còn được Địa Tạng làm phép xoa đầu cho, khiến tâm đại hoan hỷ, tinh tiến trong chính đạo, còn sống được an vui, chết sinh về cõi Phật. Đó, cho nên chính vì thế tôi mới phát nguyện với các quý vị là đạo tràng chúng ta phát nguyện là 3 năm tụng kinh Địa Tạng, đúng ra là 1.000 ngày, mỗi năm có 365 ngày. Vậy thì 3 năm chúng ta là nhân lên là thừa một chút đúng không? Nhưng mà trừ vào những ngày chúng ta gì làm pháp hội, trung phong, chúng ta không đọc kinh Địa Tạng được, trừ vào những cái ngày mà chúng ta ốm, chúng ta mệt, hoặc chúng ta có công, có việc, cái dỗ, có Tết vân vân, vào đó chúng ta không tụng được, thì bù vào đó cho gì? Cho đủ 1.000 ngày. Đấy là ý nghĩa mà vì sao tôi phát nguyện 3 năm, đạo tràng phát nguyện 3 năm. Và các quý vị biết là chưa được 1 năm mà gần như bây giờ chúng tôi nói với các quý vị cầu cái gì được cái đấy. Gần như cầu cái gì được cái đó. Tất nhiên là cầu ở cái gì ở trong chính pháp thôi. Như hôm qua chúng tôi đã nói rồi đúng không? Đó. Vào ngày mai trong chùa không còn đồng nào nữa, và ví dụ chở khoảng mấy chục tấn xi đến mà không có đồng nào nữa, nợ theo bảo không cho nợ thì bảo mai cứ chở đi, thì ý rằng chiều nay có người tò đến và thầy ơi con cúng dường, thế mới hay chứ đấy. Vì tôi phát nguyện tôi không giữ tiền mà, tôi không có giữ tiền, tôi phát nguyện là tôi đến với cửa Phật bằng hai bàn tay trắng, chỉ có cái niềm tin và ý chí cầu học Phật pháp mà thôi. Chứ tôi gia đình nghèo cho nên đến với chùa bằng hai bàn tay trắng. Cho nên là tôi phát nguyện rằng là tôi ở trong chùa, tôi đi bất cứ lúc nào thì cũng hai bàn tay trắng để ra đi, thì không giữ cho mình của cải gì. Tất cả cái gì có đều là của chung hết, của Tam Bảo hết, không có cái gì là của riêng cả. Cho nên không phát nguyện giữ, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, thậm chí có một còn làm hai làm ba cơ. Đó. Cho nên thường ở trong cái giai đoạn là tiền khô cháy tôi có ai hiểu cho, kiểu như thế. Nhưng mà ở ngoài đời nói như vậy, nhưng chúng tôi thì không cần ai hiểu, vì làm là làm việc Phật, cho nên là tiền khô cháy túi thì mặc kệ nó, việc Phật cứ phải làm, việc Phật cứ phải làm, rồi có Bồ Tát có Phật lo, mình chỉ nhất tâm để y giáo phụng hành thôi, các ngài lo. Và quả thật là cho đến bây giờ thì chúng tôi thấy trong một năm nay, gần một năm nay tụng kinh Địa Tạng, tính cho đến thời điểm này mới là gần một năm, đúng là cầu nguyện việc gì được cái nó, gần như là tuyệt đối. Các quý vị biết những cái việc khó, khó lắm, khó như tưởng chừng là không thể làm được, vậy mà làm được. Thôi cái này nó tế nhị, không nói ra, nói ra có khi nó lộ hết thiên cơ đi. Cho nên á, các quý vị có thể cũng phát nguyện làm được cái điều đó. Ở đây Đức Phật nói là phát nguyện đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này là 1.000 ngày thì được các thần kỳ thổ địa ở nơi đó thường gia hộ cho, và thân thể thì bình an mạnh khỏe. Và quả thật một năm nay thì đúng chúng tôi mạnh khỏe hơn nhiều thật. Những năm trước thì cứ ốm đau bệnh tật suốt, năm nay thì một năm nay thì trộm vía là gì, nó cứ mập ra. Cho nên tới đây là phải có cái chương trình là gì, là giảm cân, không có thì chết thôi. lại vừa đi vừa lăn thì như quả bóng thì chết. Mà rõ ràng ăn rất ít, ăn có một bát cơm, hơn bát cơm. Mỗi bữa tôi chỉ ăn có hai lần sới lưng lưng. Và khoảng một tuần nay rồi tôi quyết định là để giảm cân, cho nên là ăn một đúng một bữa chỉ một lần sới thôi, không ăn lần sới thứ hai. Nhưng cũng may mắn là gì, đúng như trong kinh nói là một năm nay sức khỏe tốt hơn khá nhiều so với những năm trước. Đi ra ngoài trời nắng mệt, đừ ra đến sáng hôm sau ngủ qua đêm, một cái hôm sau lại tiếp tục chiến đấu, làm suốt, lo nhiều công việc Phật sự nhưng mà vẫn tốt. Vì ở đây trong kinh nói là người đọc tụng được thì sẽ được gì, thần kỳ hộ, thần kỳ thổ địa trông coi khu vực ấy, luôn luôn ở bên cạnh để hộ trì bảo vệ cho mình, bảo vệ cho mình. Rồi ở đây còn nói là của cải thời sung túc, không thiếu thốn vật chi. Quả thật bây giờ các quý vị thấy, hôm qua tôi nói mà, bảo thiếu một cái thì tự nhiên nó mang đến. Có những cái mình không dám mơ đến, nhưng có người ta đến, người ta xin mình làm cái việc đó. Đó, cho nên ở đây thì chúng ta mới thấy là vì sao lại có cái chuyện như thế. Vì Đức Phật nói là gì? Phúc báo. Người thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng thì sẽ có gì? Tăng phúc. Mà tăng phúc á, thì đương nhiên sẽ có báo nó theo. Giống như chúng ta biết mà, một người, một anh chàng nhà nghèo mà chăm chỉ chịu khó học hành và phấn đấu, sau khi ra trường xin vào các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp mà phấn đấu làm tận tình, làm được việc, thì đương nhiên nếu vào cơ quan nhà nước thì sẽ được các cơ quan đó cất nhắc, từ chỗ nhân viên cho đến gì phó phòng rồi trưởng phòng rồi lên lãnh đạo, rồi thậm chí là người đứng đầu trong một huyện hoặc một tỉnh, thậm chí là người đứng đầu của một đất nước. Thì khi mà lên là người đứng đầu một đất nước, các vị thấy có thiếu thốn về vật dụng của cải nữa không? Vì đó không phải tham ô hối lộ, nhưng mà tự nhiên sẽ gì có người đến để ở ngoài trời gọi là gì, gọi là biếu hả, gọi là biếu để tặng. Họ xin gần gũi để mà biếu để mà tặng, không thiếu thốn một cái gì. Phúc báo của thế gian còn như thế, huống chi là phúc báo xuất thế gian. Cho nên chúng ta thấy người mà gì có công thì sẽ gì, sẽ được đền trả xứng đáng, đáp trả xứng đáng. Còn một người thì cũng là cùng học với nhau, nhưng mà lười học chỉ mải chơi, không chịu khó học hành, đi ra trường đi làm thì lêu têu toàn đi chơi, nói dối công ty, nói dối cơ quan để đi chơi, thì người đó có được đề bạt không? Khó. Có đề bạt lên mà không làm được, họ cũng gì mời xuống. Và như vậy danh không có thì đương nhiên lợi cũng sẽ gì sẽ không, và suốt đời loanh quanh túng thiếu mà thôi. Cho nên ở đây thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng á, cái công đức là rất lớn. Đức Phật nói công đức rất lớn, cho đó là của cải của người đó thì thời gì thời sung túc, không thiếu thốn cái chi cả. Các vị biết này, tôi bây giờ phúc báo thì chưa ăn thua gì Hòa Thượng Tịnh Không ngày niệm Phật, ngày chuyên niệm Phật và giảng kinh 60 năm nay. Các quý vị biết không, cái phúc báo của ngài là như là chư thiên ở trên cõi trời đau lợi luôn. Trong cái buổi đi giảng á, thì ngài nói là gì, ngài trong buổi giảng như thế này, ngài nói ngài ở giảng ở bên Úc á, trong cái buổi lên giảng như ngài nói với các Phật tử của ngài rằng á, hôm qua có một nhóm cư sĩ Phật tử ở bên Châu Phi với một số các bạn, các tôn giáo bạn ở bên Châu Phi đi sang nói chuyện với tôi rằng là ở bên đó nhân dân nghèo và khổ lắm, bệnh tật không có thuốc thang, không có bệnh viện để chữa trị. Hòa Thượng chỉ nói một câu như vậy thôi, thì sau khi giảng xong một cái xuống thì có một vị đại cư sĩ, mình gọi là đại gia, tức là người giàu có đó, lên là tác bạch quỳ xuống trước chân Hòa Thượng nói rằng, con bạch Hòa Thượng, trong cái buổi giảng hôm nay Hòa Thượng nói rằng á, Hòa Thượng cần cái số đó, con xin phát tâm hết. Rồi các vị biết không, phát tâm cả một cái bệnh viện lớn, xây cả một cái bệnh viện lớn để cúng cho Hòa Thượng, để cho Hòa Thượng chữa bệnh cho người nghèo. Rồi Hòa Thượng bảo tăng ni Phật tử đến học cần chỗ, có cái chỗ giảng đường. Có người cũng đến xin cúng cả cái giảng đường cho Hòa Thượng. Năm 2012 tôi sang bên Hồng Kông, Hòa Thượng phát nguyện, Hòa Thượng không muốn xây chùa và không muốn ở chùa, cho nên cả một cái tòa cao ốc ở Hồng Kông ấy, mà nó khoảng độ tầm 500 mét vuông mặt sàn, nhưng có một Phật tử họ cúng cho Hòa Thượng cả ba sàn luôn để làm cái nơi hoằng pháp. Cả ba sàn tức là nó rơi khoảng 1.500 mét vuông ở cái tòa cao ốc đó. Rồi nữa, Hòa Thượng bảo Hòa Thượng không muốn làm những cái việc gì riêng tư cho mình, nhưng mà các Phật tử họ cứ đến họ cúng giảng. Vì sao? Vì công đức phúc báo của Hòa Thượng, công đức giảng kinh và thuyết pháp niệm Phật hơn 60 năm của Hòa Thượng mới có được điều đó. Cái khi mà công đức phúc báo mà không có thì chúng ta gì, chúng ta mong thì cũng chẳng được. Cho nên ở đây chúng ta muốn công đức, muốn phúc báo á, thì ngoài cái vấn đề làm việc thiện ra, chịu khó học tập và công tác tốt ha, thì chúng ta đọc từng bộ kinh này, tôi đảm bảo với các quý vị là công đức rất lớn. Đời này được hiện tiền luôn trong một thời gian ngắn chứ không phải là phải chờ lâu nữa. Các cụ ngày giống như các cụ ngày xưa chúng ta bảo trẻ trồng na, già trồng chuối. Vì sao mà trẻ trồng na? Vì na mấy năm sau mới ra quả đúng không? Ít nhất phải 3 đến 5 năm nó mới ra quả. Còn già thì trồng chuối, chuối thì mấy tháng thì? Mấy tháng? 7-8 tháng là bắt đầu là đất tốt, 7-8 tháng là nó bắt đầu là ra quả rồi. Cho nên các cụ nó bảo trẻ trồng na, già trồng chuối. Vậy tùng bộ kinh Địa Tạng này á, do cái sự gia trì đặc biệt của Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật, cho nên là cái sự cầu nguyện á, nó rất là nhanh, nó tức thì luôn. Nhưng mà phải nhất tâm thì mới được. Vì vậy ở đây không chỉ được về sung túc về của cải, mà lại gì, đặc biệt còn được Bồ Tát Địa Tạng làm phép xoa đầu cho, khiến cho người đó lúc nào cũng hoan hỉ. Tôi thì chưa tụng đủ 3 năm, mà thậm chí có khi tôi phải 30 năm mới có thể Bồ Tát mới đến xoa đầu. Vì sao? Vì làm nhiều việc Phật sự quá, không nhất tâm được, không nhất tâm đọc tụng được mỗi ngày một bộ như các quý vị. Mà tôi chỉ thay vào đó là niệm được danh hiệu của Ngài mà thôi, và danh hiệu A Di Đà Phật mà thôi. Nhưng tất cả cái việc Phật sự của tôi đều nguyện rằng á, để khuyến hóa cho các quý vị tụng kinh bộ kinh này. Và được bao nhiêu các vị? Được 100 phần, đừng được 10 phần công đức thì chắc tôi được một chút xíu ở trong đó. Vì người khuyến hóa mà, cho nên chắc là các vị cũng không ăn tham mà ăn hết phần, không để lại cho tôi một tí. Miếng thịt, miếng mỡ thì ăn hết đi, còn chút xương để cho tôi gặm đấy chứ, đúng không? Xương đây không phải xương thịt chúng sinh, đây xương công đức ấy. Thịt chúng sinh thì đã rứt 20 mấy năm nay rồi, không ăn mà không nghĩ, không thèm nữa, thậm chí còn thương tưởng họ. Cho nên đối với chúng ta thì ở đây trong kinh Đức Phật nói á, người đó mà nhất tâm làm được cái việc đó trong vòng 1.000 ngày thì sau khi mất đi hoặc trước khi mất, được Bồ Tát Địa Tạng hiện đến để xoa đầu rồi thọ ký cho, khiến người đó hoan hỷ tinh tiến ở trong chính đạo, sống thì được an vui, sống thì được an vui, lúc nào cũng hoan hỷ. Chúng tôi mới có một năm nay, gần một năm nay giảng kinh Địa Tạng và hướng cho đại chúng tụng kinh Địa Tạng mà tâm lúc nào cũng thấy là vui rồi. Họ chửi mình không thấy buồn đâu nữa. Trước đây mà có ai chửi mình ấy, thì có khi buồn đến mấy ngày, nhưng bây giờ chửi mình ấy, thì buồn một tí thôi, cũng còn buồn. Nếu nói là không còn buồn tí nào nữa là nói dối, cho nên cũng còn buồn, nhưng mà buồn một tí thôi xong là hết, không có qua đêm nữa. Có những chuyện buồn lắm nhưng mà chỉ một tí xong là hết. Thường là tâm lúc nào cũng ở trong cái tình trạng là thấy là vui vẻ nhiều hơn là phiền não. Cho nên á, cái đấy là một phần rồi. Nhưng mà đây điều quan trọng, trong kinh Đức Phật nói người mà 1.000 ngày đọc tụng niệm được danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và đọc tụng kinh Địa Tạng á, người đó sau khi chết đi được sinh về cõi Phật. Ăn nhau ở câu này này, chứ không sinh về cõi trời nữa mà sinh về cõi Phật. Mà cõi Phật do mình chọn, do mình chọn, cho mình chọn, Phật Bồ Tát cho mình chọn sinh về cõi Phật nào. Vì sao? Vì mình có công đức mà. Đó. Cho mình chọn. Giống như là một anh chàng sinh viên ở trong ghế nhà trường chịu khó học hành và đứng thủ khoa một cái trường, trường nổi nhất, ví dụ như quốc tế chẳng hạn, mà một cái người mà đứng đầu thủ khoa cái trường đại học Harvard của Mỹ chẳng hạn, thì các vị ra trường đi bất cứ quốc gia nào họ đều nhận ngay. Đi bất cứ quốc gia nào, các quý vị đưa cái đơn hồ sơ xin xin việc vào bất cứ một quốc gia nào họ đều nhận ngay, vì cái trường đó là cái trường nổi tiếng nhất thế giới bây giờ. Mà mình là đỗ thủ khoa nữa thì đương nhiên là đưa đơn xin việc tới đâu là chúng ta ăn ngay, không có sợ gì phải lo không có việc. Và bây giờ chúng ta đọc tụng được 1.000 ngày, đọc tụng được 1.000 bộ kinh Địa Tạng này, niệm được một hàng trăm nghìn vạn ức danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng này, thì giống như chúng ta thì còn đỗ trên cả thủ khoa của đại học Harvard nữa cơ. Chúng ta có thể gì mong muốn chọn được sinh về thế giới Phật nào, Tây Phương Cực Lạc ư? A Di Đà Phật, gật đầu đoán ngay. Cõi tịnh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai ư? Đức Phật Dược Sư cũng gì, gật đầu đoán ngay. Sinh về thế giới thượng phương của Đức Phật Chúng Hương ư? Để ăn cơm thơm ư? Chúng Hương, Đức Phật Chúng Hương cũng gì, gật đầu tiếp đoán chúng ta ngay. Cho nên chúng ta giá trị ở cái chỗ đó. Vì vậy mà tôi bảo các quý vị phát nguyện theo chúng tôi 3 năm, không phải là không có nguyên do của nó. Nay chúng tôi mới nói cái, đến cái đoạn này tôi mới nói nguyên do của nó. Cho nên á, khiến cho các quý vị là gì, được tự do tự tại chọn sinh về cõi Phật. Vì chúng ta gì, chúng ta đỗ thủ khoa ở cái khóa tu Địa Tạng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, nó còn tốt hơn đỗ thủ khoa của đại học Harvard của Mỹ rất rất nhiều lần. Bởi pháp hội này là gì? Là do Phật nói, do Thích Ca Mâu Ni Phật nói, do hàng hà sa số các đức Phật chứng minh, và do các vị đại Bồ Tát là gì? Là học trò. Thiên Long Bát Bộ trong pháp hội này đều là học trò Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật không có vọng ngữ, không có nói dối. Vì vậy chúng ta cứ y giáo phụng hành, làm đúng theo lời thầy dạy. Một học sinh giỏi, ngoài cái việc chăm chỉ chịu học ra, chúng ta phải tiếp thu tất cả cái ý kiến của các thầy các cô trên bục giảng, quy tập lại và là trả bài tốt, thậm chí còn phát hiện ra những cái mới nữa. Thì như vậy Phật Bồ Tát nào mà không thương, thầy cô giáo nào mà chẳng quý. Vở sạch chữ đẹp, văn hay chữ tốt, bài nào mà chẳng được 9 được 10. Đó, cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là họ chỉ đọc tụng bộ kinh này công đức nó lớn như vậy. Cho nên á, tất cả chúng ta khi có duyên rồi đều nên đọc tụng, không cứ là già mới đọc tụng. Các bạn trẻ, các bạn sinh viên cũng đọc tụng bộ kinh này được. Đọc tụng để làm gì? Để cho có công đức. Chúng ta bây giờ còn đang học, đang làm sinh viên thì có thể chưa đọc được nhiều như các cụ, các Phật tử lớn tuổi. Chúng ta không có thể, chúng ta ở nhà trọ với nhau, chưa chuông, chưa mõ, chưa có ban thờ Phật để đọc tụng. Đọc tụng tại ban học của mình cũng được. Tại cái bàn học của các bạn bật cái đèn của mình lên đọc như đọc sách. Không đọc to tiếng, đọc thầm trong trong tâm, trong miệng cũng được. Không đọc hết 1 ngày 1 bộ thì đọc gì? 3 ngày 1 bộ cũng được. Không đọc hết 3 ngày 1 bộ thì 10 ngày 1 bộ cũng được. Không đọc hết 10 ngày 1 bộ thì 100 ngày 1 bộ cũng được. Thậm chí là 100 ngày chưa được thì cả đời này các vị đọc được 1 bộ này cũng được. Tôi bảo đảm cho các quý vị, nếu mà sau này mà cái nghiệp ác chưa trừ, còn là việc ác, đọa trong 3 đường ác mà kêu Phật, kêu Bồ Tát chưa thấy đâu, thì chắc chắn cũng sẽ có tôi ở trong đó để giúp các quý vị. Cho nên nhưng mà phải cố gắng đi, cố gắng. Vì tôi phát nguyện là sau này sẽ theo Phật, theo Bồ Tát Địa Tạng. Ở đâu có hóa thân Bồ Tát Địa Tạng thì ở đó sẽ có hóa thân của tôi. tôi đi xách dép cho Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát chỉ đâu tôi đánh đấy. Bồ Tát bảo vào mở cửa ngục lôi cái đứa kia ra, vì nó đã niệm danh hiệu của tôi. Tôi bảo vâng, thì ngài cứ yên tâm, con đi vào cho ngài cứ đứng ở ngoài này, cái chỗ bẩn thỉu nhất thì con vào, rồi con lôi nó ra để sau ra cho ngài. Thậm chí là tôi bảo ngài, thôi ngài yên tâm, con tắm rửa cho họ xong để cho nó sạch sẽ mang lên để cho ngài thuyết pháp cho nó nghe, và ngài cứu độ cho nó thoát khỏi địa ngục. Nhưng muốn được như vậy thì các quý vị gì hôm nay phải nghe tôi đã, cùng phát nguyện với chúng tôi đọc tụng. Nếu cả một đời mà không đọc tụng được một bộ kinh này thì quả thật là phí cả một kiếp làm người, phí cả một kiếp làm người. Và các quý vị đọc được một bộ kinh này như Phật Bồ Tát đã nói, thì ít nhất sau khi xả bỏ báo thân, các quý vị vĩnh viễn không bị đọa trong ba đường ác nữa. Và như vậy là tôi cũng sẽ không phải vào tận ở trong cái hang cùng ngõ hẻm để cùng với Bồ Tát lôi các quý vị ra nữa. Các vị thương tôi thì hãy cố gắng đọc được bộ kinh này trong một đời. Một đời người ít nhất đọc được bộ kinh này, thế là các vị thương tôi. Còn các vị không thương tôi thì thôi, nghe xong tí nữa bỏ ra về mà kệ nó. Nhưng mà thôi, bao giờ nhớ, nhớ là cái buổi nói chuyện hôm nay, cho đời đời kiếp kiếp bao giờ mà khổ, đọa trong địa ngục mà khổ quá thì hãy nhớ đến. Nhớ đến cái gì? Nhớ đến à, có một ông sư nào đó, trong một kiếp nào đó có một ông sư, ông nói rằng sau này nếu khổ quá thì hãy kêu tên ông ấy, nhớ bảo ông ấy, nhớ lời nguyện ông ấy đi vào đây để cứu mình, thì lúc đó thì sẽ thấy tôi lò dò tôi đến đấy à. Thôi, thời gian hôm nay đã hết mất rồi, thì chúng ta
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.